Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới nhà và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Thưa anh chị em, việc cưới người Do Thái thời đó họ thường là ăn vào buổi tối để cho nó mát, và tiệc cưới kéo dài mấy ngày, có khi cả một tuần lễ. Cho nên ông chủ đi ăn cưới không biết là ngày nào, giờ nào ông ấy về. Và Đức Giêsu sống trong đất nước Do Thái, thấy được cái phong tục, cái tập quán của người Do Thái, thì Ngài đưa những cái ví dụ rất là cụ thể trong đời sống của người Do Thái thời đó, và từ đó rút ra những bài học để cho những người tin vào Đức Giêsu Kitô, những người nghe lời của Chúa ngày hôm nay, chúng ta biết cách sống như thế nào. Cho nên tôi thấy về việc giảng dạy, Đức Giêsu là một bậc thầy đại tài. Đức Giêsu là một nhà tâm lý đại tài. Đức Giêsu là một nhà giảng thuyết cũng đại tài. Chẳng cần phải dùng những ngôn từ sáo rỗng, chẳng cần phải dùng những ý tưởng cao siêu vời vợi mà con người không với tới, chẳng cần lấy những cái hình ảnh nó ở xa lắc xa lơ mà mang tính trừu tượng, nhưng lấy những cái gì rất thực tế, rất cụ thể ngay trước mắt và trong đời sống của người giáo, của người dân. Nói đến đi ăn cưới, sáng hôm nay tôi ngồi nói chuyện với một anh bạn. Anh ấy tổ chức đám cưới cho đứa con của anh ấy. Tôi nói anh tính tổ chức như thế nào. Anh nói con thì quan hệ quá nhiều, mà nếu mà mời hết những người khách thì phải cả 100 bàn. Nhưng mà cuối cùng thì con phải lựa chọn. Lựa chọn là con đã nghe lời Chúa, bây giờ vấn đề là con phải sống lời Chúa. Con đã đi theo lòng thương xót của Chúa, bây giờ vấn đề là con phải sống lòng thương xót ấy. Vậy thì tôi bàn với anh, nếu anh đồng ý thì anh nên làm cái gì đó để cho người ta thấy được lòng thương xót Chúa nơi anh, nơi gia đình anh như thế nào. Thay vì phải giảng, mà anh cũng chẳng có điều kiện để mà giảng như chúng tôi, thì anh làm đi, rồi người ta thấy việc làm đó, người ta sẽ biết đến lòng thương xót là như thế nào. Thì Chúa bảo khi con làm tiệc cưới hay là tiệc gì đó thì đừng mời những người tay to mặt lớn, đừng chỉ mời những người có chức có quyền, đừng chỉ mời những người giàu có, nhưng hãy mời những người nghèo khó, mù què, câm điếc, để những người ấy không có gì đáp lại cho con. Thường thì chúng ta thấy hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, có qua có lại, mấy toại lòng nhau. Vậy thì bây giờ anh đừng cho người ta qua và đừng cho người ta lại nữa. Đừng cần phải hòn chì ném lại, hòn đất ném đi rồi cục vàng sẽ ném lại, mà không phải là của người đó ném lại, nhưng mà của ai ném lại? Của ai ném lại? Chúa. Rồi có qua mà không có lại thì toại lòng ai? To lên, như cái cao kê quạt lên, như cao cuốn nhường mẹ đến với Chúa lên. Có qua mà không có lại thì toại lòng. Mãi lên, có qua mà không cần có lại thì toại lòng. Hòn đất ném đi chẳng cần hòn gì ném lại thì mới đẹp lòng. Hòn đất ném đi mà chọn niềm tin thác thì cục vàng ai sẽ ném lại? Dám không? Tôi nói anh dám không? Bảo thì anh làm đi rồi anh biết. Thế thì anh ấy làm. Thứ nhất là anh cắt hết tất cả những người mà giàu có, quen biết, tay to mặt lớn, khách hàng vân vân. Thứ hai là anh đi mời những cái người mù què cầm điếc, những mái ấm, những em cô nhi, rồi những người dân tộc. Và tôi nói anh kiếm xe anh chở họ đến. Anh có mời họ mà họ không có xe họ cũng chẳng đi được. Anh chấp nhận thuê xe cho họ đến, cho ăn. Rồi tôi nói người ta đi mừng đám cưới thì người ta cứ phải là đem phong bì đến, rồi cô dâu chú rể đi chào bàn thì nhận lại cái phong bì. Bây giờ tôi làm, anh làm ngược lại đi. Bây giờ cô dâu chú rể đi đến để tặng quà cho khách dự tiệc, để cảm ơn họ đã đến chung vui với mình, mà không phải mình tặng tiền, tiền bạc nghĩa lý gì. Bây giờ anh đang muốn loan truyền lòng Chúa thương xót thì anh lấy móc khóa lòng Chúa thương xót anh loan truyền. Anh đang muốn mời gọi người ta lần Chúa Mân Côi thì anh lấy chuối Mân Côi anh tặng cho họ. Anh đang muốn người ta nghe lòng Chúa thương xót thì anh đem đến, ai cần thì tặng cho cái máy. Đi tiệc cưới về mà cầm cái chuỗi Mân Côi sướng không? Đi tiệc cưới về mà cần thêm móc khóa lòng Chúa thương xót sướng không? Rồi đi tiệc cưới về mỗi người có một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa về sướng không? Sướng không? Chị em có vẻ không sướng lắm. Đi tiệc cưới về mà có 100 đô la về sướng không? Ủa ông chị sao mà nói to thế? Nghe chuỗi lòng thương xót sướng, nghe móc khóa lòng thương xót sướng, nghe thấy 100 đô sướng. Kỳ cục vậy, con cái của Chúa mà sao mà cứ thấy tiền là mắt cứ sáng sáng lên là sao vậy? Chúng ta phải đi ngược đời lại, lội ngược dòng chứ. Và khi làm như vậy thì người ta sẽ biết được rằng là đây là những người của lòng Chúa thương xót. Và đi ăn tiệc cưới mà như Đức Giêsu mà đến dự tiệc cưới mà thấy rằng là người tổ chức tiệc cưới như vậy thì Đức Giêsu chắc sướng lắm. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, cái ví dụ người chủ ấy chính là Thiên Chúa. Đi dự tiệc cưới tức là ngày chưa đến, có nghĩa là ngày sẽ đến, nhưng mà mình không biết ngày nào giờ nào. Mà nếu mà biết rằng những con người ngày hôm nay họ tổ chức những tiệc cưới, không phải là có những nơi ở miền Trung tổ chức một tuần lễ rồi tổ chức tiệc cưới mà tốn phí là 10 tỷ, rồi mời những ca sĩ từ nước ngoài, nước trong mời hết, rồi chân ngắn chân dài gì đó mời ráo cả, cứ mỗi một diễn viên là cứ phải trả cho họ cả mấy trăm triệu mà cứng vẫy vui vẻ. Ta thấy nó một cái sự tốn kém vô ích, vô lý, vô nghĩa và hoàn toàn là trần gian. Rồi cái đó có đem lại hạnh phúc cho cô râu chú rể không? Không. Rồi mỗi bàn là phải ăn, mà bắt là phải bàn, mỗi bàn là 50 triệu một bàn. Nhà hàng không biết đặt đâu ra món nào mà tới 50 triệu một bàn, 10 người, vậy là mỗi người ăn bao nhiêu? 5 triệu. Cô một mình cô ăn hết một bữa 5 triệu không? Cả nhà cô ăn còn chưa hết chứ đừng nói cô. Vậy mà phải làm cho bằng được. Thì chúng ta thấy rằng là con người ngày hôm nay không tỉnh thức. Đấy, họ đang u mê, chứ không tôi nói là ngủ mê, đó là u mê. Họ đang là sống trong cái u mê, cái tâm tối. Họ tưởng rằng họ phải tổ chức cho nó linh đình, họ tưởng rằng họ phải tổ chức cho nó tốn kém, họ tưởng rằng họ phải tổ chức cho nó thật là sang trọng thì người ta sẽ có được hạnh phúc. Đó là u mê chứ không phải tỉnh thức. Tỉnh thức là nhận ra rằng là trong bất cứ việc gì tôi đang làm đây, tôi có làm theo ý của Chúa hay không. Tôi nói anh làm theo ý Chúa đi, anh không có chịu lỗ đâu, không có thiệt đâu, anh đừng có lo. Rồi anh ấy làm. Mà 50 bàn thì đến là 23 bàn là những người mù què, câm điếc, tàn tật. Chỉ có 27 bàn là những gia đình và những khách thân thuộc mời thôi. Ấy vậy mà mới sơ sơ tính lại, bảo trời ơi lạ lùng lắm. Chú ban cho cái điều lạ lùng lắm là không lỗ cái gì cả. Tôi nói anh tin chưa? Các anh chị em dám làm như vậy chưa? Đó, tin đi, rồi Chúa sẽ cho chúng ta thấy. Và kết quả mới sáng hôm nay sốt sồn sột báo cho tôi biết là không lỗ gì cả, mà có khi còn lời nữa là khác. Lời ở cái chỗ là gì? Cái nhà hàng nó bảo tôi chưa bao giờ, nhà hàng sang trọng, tôi chưa bao giờ thấy cái đám cưới nào mà nó lạ lùng như thế này. Cho nên tôi tặng 10 bàn để cho những cái người nghèo mà anh mời đến. Sướng không? Sướng không? Hallelujah. Đó, thưa anh chị em, trong cái thế giới ngày hôm nay người ta u mê quá. Trong thế giới ngày hôm nay người ta cứ mê mê hoặc hoặc quá vì danh vọng, vì quyền lợi, vì chức tước, vì địa vị. Người ta không còn tỉnh thức nữa, cho nên người ta không có chờ đón Chúa. Như vậy tôi nói anh chị em, đi dự tiệc cưới mà được cái móc khóa lòng thương xót, được chàng chuỗi lòng thương xót, được cuốn tập sang lòng thương xót, Chúa vui không?
Vui.
Nhưng mà được $100 cầm về vui không? Vui. Sao kỳ lạ vậy? Sao mà u mê như vậy thưa anh chị em? Quá u mê đi. Thế thì mình thấy rõ ràng. Có lần tôi đi nước ngoài về, bởi cũng có mấy sơ đến chào, ơ chào cha, cha mới đi về, cha có quà. Và vâng có quà. Thì tôi đưa mỗi người một chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, có chàng thánh giá, có chàng chuỗi, với sơ cầm lại chuỗi, lại chuỗi, mặt xị ra, Giê-xu nó buồn bã quá. Giá mà đưa mỗi người cái iPhone, iPhone, rồi mẹ. Thì ta thấy rõ ràng có người ngày hôm nay người ta bị u mê. Cho nên Chúa bảo phải tỉnh thức. Nào cầm cái quạt lên, các con phải tỉnh thức và sẵn sàng. Hai thái độ luôn luôn là chờ đón Chúa. Bất cứ ngày nào, giờ nào Chúa đến ta không biết được, cho nên lúc nào cũng phải và rồi bây giờ tỉnh thức đó và sẵn sàng. Không phải là thái độ của những người u u mê mê. Người ta cứ bảo rằng là đạo Công giáo của chúng ta là liều thuốc phiện ru ngủ người ta. Thưa không. Và đạo Công giáo cũng không dạy người ta một lối sống tiêu cực, giống như là một số người bây giờ đang bị mê hoặc bởi những cái tà thuyết cứ bảo rằng là ngày tận thế gần đến rồi, cho nên là không làm ăn gì cả, nhà cửa đất đai bán sạch, học hành chẳng đi học, rồi rủ nhau lên rừng mua mì, mua nước, mua nến để sẵn nằm chờ. Hôm giờ 3 năm rồi chưa thấy tận thế, đói quá lại mò về. Mò về thì nhà cửa đất đai bán hết rồi, bị cái thằng thầy lừa, nó lừa. Làm gì mà có chuyện, ai mà biết được ngày nào giờ nào chưa đến giơ tay. Tôi cho đứt luôn 100 tỷ. Có không? Không ai biết được ngày nào giờ nào Chúa đến. Cho nên thái độ của chúng ta là lúc nào cũng phải tỉnh thức và sẵn sàng. Nhớ tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng như vậy là một thái độ tích cực, một thái độ năng động, chứ không phải là thái độ tiêu cực, không phải là thái độ bi quan, không phải là thái độ yếm thế, không phải là thái độ của những người mà gọi là ru ngủ nhân dân. Không có đâu. Không có đâu. Vô trong đạo Công giáo mà sống đúng nghĩa, đến với lòng thương xót Chúa mà đến đúng nghĩa, thì lúc nào cũng phải hoạt động, lúc nào cũng phải lạc quan, lúc nào cũng phải tích cực. Có nhiều anh em thợ đang làm với tôi, nói trai bao giờ thì tụi con được nghỉ. Tôi nói bao giờ tao chết thì tụi mày được nghỉ. Bảo Giê-xu con đến, nó bảo cha, bảo là sửa cha đến giúp một tháng. Vì một năm chưa xong, hai năm chưa xong, với gần ba năm rồi mà vẫn chưa xong là sao? Tôi nói là bao giờ mà không còn lòng thương xót Chúa nữa thì mới xong. mà bao giờ thì không còn lòng thương xót. Không bao giờ. Lòng thương xót Chúa là đời đời. Cho nên còn sống là còn làm, còn sống là còn phải tích cực mà hoạt động, chứ không phải là làm cho nó lẹ rồi thì ngủ, làm nó lẹ rồi nghỉ. Không có ngủ, không có nghỉ ở đây. Vì thế mà đến với lòng thương xót Chúa ở đây, anh chị em thấy chúng ta luôn luôn phải là những con người năng động, luôn luôn phải là những con người tích cực, luôn luôn phải là những con người lạc quan. Từ cách đọc kinh, từ lối suy nghĩ, từ cách làm việc, lúc nào cũng phải nhanh gọn, tích cực, sẵn sàng. Bảo cha nhiều khi cha làm tụi con chạy không kịp, bảo vậy mới hay chứ. Làm việc mà cứ phải báo trước rồi cùng không báo trước là không có sắp sẵn được. Chú bảo phải sẵn sàng mà. Cho nên tập phải có sự sẵn sàng. Mà tôi cũng chả biết Chúa ban cho tôi cái đầu nó như thế nào á. Tôi không bao giờ tôi chịu nghỉ ngủ yên bao giờ hết. Ngay cả lúc trước khi ngủ tôi cũng phải suy nghĩ cái gì. Rồi đêm tôi để nó vào trong tiềm thức. Rồi sáng hôm sau là nó bật dậy, tôi ngồi tôi viết liền cái tư tưởng đó. Đêm nó làm việc, cái đầu tôi đêm nó vẫn cứ làm việc. Cho nên là ví dụ ngày lễ Thánh John Paul II 12 giờ trưa hôm qua là mới làm cái tòa. Tôi với một thằng học trò, thầy trò mang hoa, mang điện, mang đã bắt chừng 10 phút là xong. Thì tôi thấy rằng là mình đừng bao giờ sói mòn, đừng bao giờ cái gì cũng ê a ể à, đừng bao giờ cũng đường xưa lối cũ, mà luôn luôn phải năng động, phải tích cực, phải sáng tạo, để cho những người đến giao điển tin mừng này thấy lúc nào cũng mới, để cho những người tham dự thánh lễ thấy lúc nào cũng mới, để cho những người nghe giảng thấy lúc nào cũng mới. Vì Chúa của chúng ta là Chúa của kẻ sống hay của kẻ chết? Tỏ lên, Chúa của kẻ sống hay của kẻ chết? Kẻ sống. Mà trong lời Chúa, Chúa nói Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Mà nhiều người sống mà như đã chết, đập xuống đất bay lên. Nhiều người sống mà như đã không có tỉnh thức thì như đã không có sẵn sàng thì như đã, còn trẻ mà không chịu làm việc thì như đã, đi tu mà không chịu tu đến nơi đến chốn thì tu mà như đã, lấy chồng lấy vợ mà không chịu sống để sống vợ chồng cho ra hồn, mỗi người đi một ngả, mỗi người một niêu, chẳng có ai chịu nhường ai thì sống mà như đã, có nhiều tiền nhiều của chất đầy vào mà không biết chia sẻ cho người khác thì có tiền mà cũng như đã, giàu tiền nhiều của đầy quyền đầy chức mà không biết phục vụ người khác, chỉ biết ăn trên ngồi chốc, chỉ tay năm ngón thôi thì sống mà như đã chết chưa? Chết rồi, cho chồng phá tay cho nó chết luôn đi. Thưa anh chị em, mà chúng ta thấy nếu mình sống như vậy, sống như vậy thì lời của Chúa trong bài đọc một cho chúng ta thấy sướng lắm. Thưa anh chị em, sướng lắm là cái gì đây? Nghe đây, Đức Giêsu, thưa anh em, trước kia không có đấng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với giao ước, dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Trước kia chúng ta là những người xa lạ, ngày hôm nay trong Đức Kitô, máu Đức Kitô đã đổ ra, trong lòng thương xót Chúa, chúng ta những người xa lạ đã trở thành người gần gũi với nhau. Cho nên đến giao điểm tin mừng này không có cho phép chúng ta là một hòn đảo chỉ biết ngồi đọc kinh cho bản thân mình, chỉ biết ngồi cầu khấn cho bản thân mình mà không biết chào hỏi người khác, mà không biết quan tâm đến người khác, mà không biết nghĩ đến việc chung. Thấy cái nhà nó dơ lấy cái chổi quét, thấy cái rác nhặt lên, thấy cái ghế nó lệch kê lại. Mỗi người đến đây không còn là người xa lạ, không còn là người khách, mà là người nhà, là người gần gũi. Gặp nhau quay sang, nãy đầu lễ chưa có chào quay sang, làm trong Đức Giêsu Kitô chúng ta những người xa lạ trở thành gần gũi. Bắt tay hỏi thăm người bên phải, bắt tay hỏi thăm người bên phải, đứng lên nhìn nhìn cái gì, cái bà kia cứ khoanh tay mãi. Chú bảo mày mà cứ khoanh tay thì tao phải bó tay. Mở tay ra, bắt tay người bên phải, quay sang bắt tay người bên trái, cười với họ một cái, hỏi coi coi khỏe không. Chúa đã làm trong Đức Giêsu Kitô chúng ta là những người xa lạ trở thành những người gần gũi, không còn là xa lạ nữa. Và chính người là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Sự thù ghét làm cho vợ chồng không đến được với nhau. Sự thù ghét làm cho cha sở và giáo dân không đến được với nhau. Sự thù ghét làm cho bề trên bề dưới không gần gũi được với nhau. Sự thù ghét làm cho anh em linh mục tu sĩ trong cộng đoàn nữ tu mà không có thân thiện, thân thương, không có lòng thương xót với nhau. Thì nay Đức Giêsu Kitô, Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách đó là sự thù ghét bằng lòng thương xót. Ngài đã hiến thân mình để mà phá đổ. Không phải là Ngài lấy bom Ngài dội, không phải là Ngài lấy búa Ngài đập để mà phá bức tường đó, nhưng Ngài đã lấy chính thân mình, thấy mạng sống của mình để mà nối kết những người xa lạ thành gần gũi, nối kết những người đang hận thù trở thành bạn hữu, nối kết những cái gì hiềm khích trở thành thân thiện, thân thương với nhau. Cho nên thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa, vợ chồng không còn là xa lạ, xa cách nữa. Đến với lòng thương xót Chúa, mình với người hàng xóm không phải là những kẻ người dưng nước lã nữa. Đến với lòng thương xót Chúa, những con người của lòng thương xót Chúa, những con người của lòng thương xót Chúa là những con người mà biết quan tâm đến nhau, biết nghĩ đến nhau, biết chia sẻ cho nhau. Bằng chứng là ngày hôm qua chúng ta mừng lễ Thánh John Paul II long trọng bằng cách là 9 giờ tối nhóm thiện nguyện anh em đi công tác bác ái để thăm những người mù, cho tới bây giờ còn đang trên đường về, chắc 12 giờ đêm mới về đến nhà. Đấy, chúng ta không còn là người xa lạ, không còn là người dưng nước lã, mà tất cả là những người thân thương với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! 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 Ta phải sống một cái tinh thần như vậy, thưa anh chị em. Và Phaolô bảo rằng là người đã hủy bỏ luật cũ gồm những điều răn và giới luật, và thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. Nhờ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, anh chị em nhìn lên, trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Giơ cao lên, trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến để loan tin mừng bình an. Trên thập giá Ngài tiêu diệt sự thù ghét, và Ngài đến để loan tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những người ở xa, bình an cho những kẻ ở gần, và đôi bên được liên kết trong một thần khí duy nhất. Cho nên anh em không còn là người xa lạ hay là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với những người thuộc dân thánh. Sướng không? Đồng hương. Đến đây tôi thấy có mấy thầy, hôm nay con gặp nhiều đồng hương. Thầy Nghệ Tĩnh gặp toàn những người Nghệ Tĩnh gặp đồng hương. Thầy Nam Định mà hôm nay con gặp mấy người nhà, bảo người nhà đâu, người nhà Nam Định. Ai người Bắc đồng hương với nhau giơ tay coi. Miền Bắc. Miền Bắc đến đây giơ tay coi. Ôi đồng hương vẫy lên, đồng hương. Rồi ai ở miền Nam giơ tay. Đồng hương, với tay, đồng hương, sướng không? Mình đến mà chỗ nào mình gặp được những người gọi đồng hương, wow, sướng quá. Hồi tôi đi ra nước ngoài, tôi học 7-8 năm trời, mỗi lần mà đi đâu mà nghe người ta nói được tiếng Việt, nó sướng lắm. Gặp một số người Việt, đang đi đường, cứ how are you, với được good morning, cứ leo nhau tiếng Anh mãi. Bỗng có người, con chào cha, wow, đồng hương, sướng bắt tay, dắt nhau đi làm một tô phở, cho nó sướng. Đấy thưa anh chị em, rồi Tết là kéo nhau đi ăn bánh trưng, bánh tét, sướng. Thế thì chúng ta là những người đồng hương với nhau và là người nhà của Thiên Chúa. Người nhà của Thiên Chúa, chúng ta thấy là người nhà là có gì xa lạ nữa không? Không. Thôi anh chị em đến đây coi như người nhà nhé. Bác đừng có khách sáo gì nha. Bác đừng có làm khách nha. Cứ người nhà nha. Cứ thích làm khách. Người bác có một cỗ bốn mâm à, một mâm có mấy người? Bốn người phải không? Bốn. Trước có bốn người thôi. Bây giờ thì sáu, giờ trước có bốn. Thế thì bố kia bố làm một cái đĩa giò, nó cắt làm bốn miếng. Thì nguyên tắc là mỗi người một miếng. Thì cái bố cái này bố nó sơi một miếng, mời các bác sơi, cháu cái sơi đi, và cái sơi một miếng. Rồi sơi xong rồi còn ba miếng là mỗi ông một miếng đúng không? Nhưng mà làm khách không chịu làm người nhà, nó ăn xong nó thấy ngon quá nó lại cầm đĩa, bác sơi, bác sơi, bác sơi, thì cháu cứ sơi đi, thì cháu lại sơi hai miếng. Mẹ ba ông bây giờ còn hai miếng ông nào ăn bây giờ? Lại làm khách không chịu làm người nhà. Lại nó lại cầm cái đĩa, nào con bác nào sơi ông xin mời giò ngon lắm, ô cháu cứ ăn đi tự nhiên. Vâng cảm ơn bác, cháu lại sơi thêm ba miếng. Giờ còn có một miếng mà ba bố, bố nào cũng thèm, mà lại làm khách không chịu làm người nhà. Cho nên là nó cầm cái đĩa, giờ còn mỗi một miếng có bác nào sơi không ạ? Bây giờ ông nào dám sơi ông? Kẹt quá, thèm lắm mà ông cũng không dám sơi. Cái nó lại bảo vậy thì con cảm ơn các bác lại, chua từ giò nó ngon, chua tôi nó ngon. Sơi luôn, ba bố kia đứng lên đập. Khốn à! Đập bàn, đập ghế, chửi âm ĩ lên. Chỉ vì cái bốn miếng giò, cái trội không chịu làm người nhà mà cứ làm khách. Cho nên anh chị em đến đây đừng có làm khách mà hãy làm người nhà. Mà không phải là người nhà của Tổng thống, không phải người nhà của Chủ tịch, không phải người nhà của Tổng giám đốc, mà là người nhà của Thiên Chúa. Người nhà của Thiên Chúa à nha, đừng có đụng đến à nha, giỡn mặt à nha. Đó, cho nên mình thấy rõ ràng là những người làm con cái của Chúa, người nhà của Chúa, sống trong nhà của Chúa, đến cầu nguyện nơi nhà của Chúa, thì cái gì cũng là thiêng, cái gì cũng là thánh. Chớ mà đụng đến, đừng dại dột mà đụng đến, đừng có ngông cuồng mà đụng đến, đừng có ngạo mạn mà đụng đến, mà chết không kịp ngát đầu. Chúa là đấng thấu suốt mà tâm can, sẽ thưởng phạt mỗi người đúng như những gì họ nghĩ, đúng như những gì họ làm. Đừng có tưởng giỡn mặt được đâu. Đừng có tưởng bảo tôi không tin rồi tôi muốn nói gì tôi nói, tôi không tin tôi muốn làm gì tôi làm. Đừng có giỡn mặt. Bao nhiêu chứng cớ ở đây mà còn không tin, chỉ có chết thôi. Không có lý do gì bảo tôi không biết được nữa. Đã biết rồi, đã nghe rồi, đã thấy rồi, tin hay không tin, tự mình kết án mình khi mình không tin. Và tự mình sẽ được Chúa cho vào làm người nhà nếu mình tin vào Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta là những người diễm phúc lắm. Một tràng pháo tay thật lớn đi thưa anh chị em. Rồi bây giờ những người tỉnh thức đâu? Còn ai tỉnh thức giơ tay? Ai tỉnh thức giơ tay? Ai tỉnh thức giơ tay? Tôi hỏi lại câu thứ ba, ai đang tỉnh thức giơ tay? Buồn ngủ hết rồi sao mà không giơ tay bà? Cho nên nhiều khi mà chúng ta đi lễ mà không có tỉnh thức được vì chúng ta rất là buồn ngủ, đúng không? Rất là buồn ngủ. Vậy thì hôm nay chị em được Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, rồi lúc nào cũng phải sẵn sàng. Đấy là thái độ của những người con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa. Và vì anh chị em tỉnh thức để lắng nghe những lời chứng của những người, bé bé lên đây con, của những người được ơn của Chúa, và họ chia sẻ cho chúng ta những ơn phúc họ lãnh nhận được nơi lòng thương xót Chúa như thế nào. Con
tên gì? Dạ con tên là Maria Thị Thủy. Con ở
Maria gì?
Maria Thị Thủy. Con là người dân tộc
Thị Thủy.
Dạ.
Thị Thủy người gì?
Người dân tộc.
Dân tộc gì?
Dân tộc Mơ Nông.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay chào người dân tộc Mơ Nông. Dân tộc Mơ Nông có phải là người xa lạ không? Trước thì là xa lạ, nhưng bây giờ đến với lòng thương xót Chúa, Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Cho nên người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Rồi, người Mân Âu có chuyện gì chia sẻ cho người dân tộc Kinh chúng tôi?
Dạ thưa cha, con có được 2-3 ơn của Chúa cho con. Trước kia con của con đây mới có 3-4 tháng, con có đi ngang qua chỗ người chết bị sét đánh, là con của con bị họ ám. Xong cái về sau cỡ cách 3-4 tuần có người rủ con đi Cha Long, không thấy bé khóc hoài vậy chắc đi Cha Long là hết đó. Xong cái con lên, con đến Cha Long thì Cha Long đặt tay về nhà, tới tối là em con không khóc nữa.
Rồi, ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là con chồng của con tên là Doan Điệu Thắng. Chồng con tháng trước hay đi cấp cứu 3-4 lần mà đi khám bệnh thì chả ra bệnh gì, mà đi Cha Long thì được Cha Long đặt tay cho, giờ cũng không đi cấp cứu nữa. Dạ còn ơn cuối cùng là bố của con cũng vừa mới mất cách đây được 4 tháng rưỡi, chọc bố con bị ung thư gan. Con cũng gần gửi tin nhắn cho cha mà cũng được ơn cho bố con chết lành.
Chúng tôi thấy đây là một cái tấm gương sáng. Gương sáng là cái ơn cuối cùng. Thường là những người khác, cha ơi giá mà con biết trước thì bố con không chết. Nó đúng hay sai? Giống như là Marta, Maria mà Lazaro chết rồi, nếu thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết. Đâu có được như vậy, đâu có thể nói được như vậy. Tại vì Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gang tấc, cho nên chuyện sống chết là trong tay Chúa. Mà người chị em này, người dân tộc Mân Âu này là lên nói một cái ơn là bố con bị ung thư và bố con đã, ai cũng nghe bảo là bố con đã khỏi và con lên làm chứng. Thấy không? Mà có ai dám nói, người dân tộc mình, người Công giáo gốc mình có dám lên làm chứng là bố con bị ung thư và nhờ cha cầu nguyện mà bố con đã mất? Mà cái điều quan trọng là đã mất nhưng mà trong bình an. Đấy mới là điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Nếu mà mình sống lại, nếu mình khỏi bệnh mà không được bình an thì sống cũng bằng chết. Mà trong bài đọc của chúng ta nghe, trong bài đọc 1, Ngài đến làm cho người xa lạ trở thành gần gũi, và Ngài đến để đem bình an cho anh em là những kẻ ở xa, bình an cho anh em là những kẻ ở gần. Cho nên cái điều quan trọng là sống hay chết là chúng ta phải có được sự bình an. Khói cũng bình an, bệnh cũng bình an, mà chết ra đi cũng bình an. Ai khấn xin ơn ra đi bình an giơ tay. Ui, có mấy bà nhớ chú gọi sao? Hồi xưa tôi nhớ có hồi mà cứ đi vượt biên thì cứ người đến xin khấn là xin khấn cho con đi về bình an. Thì tôi nói được rồi, tôi sẽ khấn cho chị đi về bình an. Thế thì đi vượt biên cái là bị bắt xong rồi, lúc mà đi về chả gấn chẳng thiêng cái gì cả, gấn thì con chả có đi được vượt biên, bị bắt đi về. Bảo nhưng mà chị về chưa? Về rồi. Về bình an không? Dạ giờ thì bình an, mà tôi khấn cho chị là đi về bình an, đi bìa về bình an, có đòi gì nữa? Nó bảo đòi lại tiền. Tôi tặng cho bé nha cái máy 370 giảng nha. Con được mấy đứa rồi?
Dạ thưa ba đứa.
Ba đứa, lập gia đình mấy năm?
Dạ được 8 năm.
Mấy năm?
8 năm.
8 năm ba đứa. Rồi, con tặng cho con cây quạt nữa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, xin mời người kế tiếp con lên đây mau.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Nguyễn Thị Thu Nga, con đến từ Hưng Yên. Con đến đây làm chứng cho Chúa là vợ chồng con cưới nhau cũng được hơn 4 năm ấy mà không có em bé. Thì người nhà trong con trong đây ấy, thì rất nhiều, nên là cũng biết đến cha. Thì con có xin số điện thoại vợ chồng con đã nhắn tin cho cha là cầu nguyện cho vợ chồng con có những đứa con khỏe mạnh. Và cha đã nhận lời cho vợ chồng con ạ. Và sau 2 tuần nhắn tin cho cha ấy, thì con thấy trong người khác ạ. Và con đã đi siêu âm và bác sĩ nói là con hiện đang có 4 thai. Mà chưa thai chưa vào trong tử cung. Thì con lại nhắn tin cho cha. Thì cha đã nhận lời cầu nguyện con ạ. Thì con cũng đến nhà thờ, con xin Đức Mẹ và xin Chúa là ban con thì con đã hiếm muộn, thì chỉ xin Mẹ là cho con giữ 2 thai thôi, chứ con sợ 4 thai thì khó giữ. Mà nên là 1 tuần sau đấy thì con đi siêu âm lại thì trong tử cung của con chỉ còn 2 thai thôi. Mà con đã và con sinh được 2 bé trai khỏe mạnh, 37 tuần thì con sinh, và một bé thì được 2,8 cân và một bé thì 2,9 cân, không phải nằm lồng kính một giờ nào cả.
Thưa anh chị em, đây là một bà mẹ hiếm muộn 4 năm và hai vợ chồng không có vô đây được, chỉ nhắn tin và đã được ơn. Đáng lẽ là 4 đứa nhưng mà bà ấy bảo có 4 đứa con chịu không nổi, Chúa cho con 2 thôi. Chúa chiều không? Chiều, mày thích 2 thì 2. Và đã được 2 đứa con trai. Vâng, đứa 2,8 cân, đứa 2,9 cân mà sinh tốt đẹp mạnh khỏe như thường. Và mặc dù xin ơn thì không có mặt ở đây, nhưng mà lúc được ơn rồi thì cô ấy lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tạ ơn Chúa. Cha gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đi về con loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời con.
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Lệ Chi, con 47 tuổi. Thưa cha, con được ơn chữa lành và ơn hoãn cải. Thưa cha, chồng con bị tai biến xuất huyết não, thì tới nhà thương là bị liệt không đi được, phải bế vô thôi. Rồi con nhắn tin cho cha, rồi cha nhận lời cầu nguyện và chồng con đã qua khỏi, bây giờ đi lại bình thường. Rồi lúc chồng con mất trí nhớ trong lúc mà ở nhà thương nữa, cứ nói lung tung thì con lại nhắn tin cho cha. Cha cũng nhận lời cầu nguyện và chồng con đã phục hồi trí nhớ.
Đó là ơn cho chồng con, còn ơn hoán cải.
Dạ, còn ơn con trai con nữa, là con trai con nó mê chơi game. Từ lúc mà nó học lớp 6 cho tới nó học cao đẳng, rồi nó lên tới 23 tuổi, nó vẫn cứ chơi. Rồi con đến đây, con viết thư, con xin khấn. Và bây giờ con trai con nó 25 tuổi rồi, giờ nó đã bỏ hẳn game.
Con trai con nó tên là gì?
Dạ, con trai con là Jusia Đinh Duy Cao.
Bây giờ làm gì?
Bây giờ nó đang đi làm ở ngoài Gò Vấp, đi làm siêu thị cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người chồng thì là bị ung thư và mất trí nhớ. Rồi một người con thì là bị cái bệnh mà nó là cái bệnh thế kỷ ngoài hôm nay. Rất nhiều người mắc vào cái chứng bệnh đó là bệnh mê game. Suốt ngày chơi game mà từ lớp 6 lúc là 10 tuổi cơ đó. Nên 1 tuổi mà bây giờ là 25 tuổi, anh chị em mất bao nhiêu năm? 14 năm. 14 năm mê game, y như là nó dính cái game nó làm giống như là người xì ke ma túy hay là nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Vì có những người mê game đến bộ mà bỏ ăn, bỏ ngủ. Có những đứa mà nó mê game mà nó ngồi, nó ăn, nó ngủ tại chỗ. Lúc mà mẹ nó đi tìm ra nó thì nó giống như một ông già đang ngồi mê game, không còn nhận ra cái hình hài của nó nữa. Suốt 7 ngày 7 đêm nó ngồi, nó chơi suốt liên tục như vậy đó, thưa anh chị em. Và cái bệnh đó bây giờ nhiều người trong chúng ta cũng đang bị bệnh, có khi tại ngay tại đây đi nghe giảng mà tay vẫn quệt quệt game, có không? Chỉ cần một cái điện thoại di động thôi, bằng cái bàn tay thôi, thế là tay thì nghe giảng mà tay thì quệt, chơi game, có không? Rồi ngồi nói chuyện với người ta mất lịch sự đến mức độ mà người ta ngồi nói chuyện thì phải nghe người ta rồi nói chuyện, cũng vậy, ngồi nói chuyện thì không nói mà tay cứ quẹt game, có không? Rồi bây giờ đôi khi là đi cầu nguyện cũng vậy, ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi bây giờ cũng nhiều người bị cái bệnh đó là cầu nguyện nhưng mà tay vẫn còn quệt quệt cái game, có không? Thế thì chúng ta thấy rằng là cái đó là một cái báo động, cái gì đó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu mình không tỉnh thức là mình đang bị u mê, đang bị mê hoặc bởi những trò chơi điện tử, bởi những phương tiện truyền thông, thay vì phương tiện nó là truyền thông, truyền giảng, truyền rao tin mừng, để người ta có thể gần gũi với nhau. Vì tôi với anh là người xa lạ, người làm cho những kẻ xa lạ thành gần gũi qua phương tiện truyền thông. Hello, khỏe không? Cái này sao rồi? Đáng lẽ cái điện thoại đó nó phải làm cho người ta gần gũi nhau nhiều hơn. Ngày xưa người ta chỉ nghe tiếng nói của nhau thôi, bây giờ người ta nói chuyện với nhau có thể làm cái gì nữa? Nhìn được mặt nhau. Mà bây giờ tôi đang thách đố coi nhà khoa học nào làm cái này, không biết là iPhone chắc phải 100 mới có được cái này. Đó là không những là nghe được tiếng của nhau, không những là nhìn mặt của nhau, nhưng mà còn ngửi được mùi của nhau nữa qua điện thoại. Chúa tôi, cái bà này bà bảo Chúa tôi. Thế thì như vậy thì cái phương tiện truyền thông nó phải làm cho người ta gần gũi với nhau, chứ không phải vì cái phương tiện truyền thông đó mà làm cho người ta hai vợ chồng ngồi, chồng thì bấm thời sự, vợ thì là bấm cải lương, thằng đứa con thì là bấm game, cả ba người chồng vợ con, người ta bảo chồng chồng vợ vợ con một nhà, làm cho những người xa lạ thành người nhà, còn đây người nhà trở thành xa lạ vì cái iPhone, cái điện thoại hoặc là cái máy tính. Thưa anh chị em, cái đó có đáng hallelujah tạ ơn Chúa không? Không. Ra gửi tặng cho thằng mê game đó, bây giờ ráng để cho nó mê lòng thương xót Chúa đi con nha. Đây là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, còn đây là cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, con về đưa cho chồng của con nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời hai mẹ con hả? Con lên đây. Con với nó là cái gì?
Này cha, con là mẹ.
Con nó là gì?
Này cha, con gái con ạ.
Rồi, con là mẹ, con nó là con gái con. Rồi bà tên là gì ở đâu?
Nhà con Đỗ Thị Tơ, con ở địa phận Phát Diệm, nhà con là sát nhà thờ Phát Diệm luôn. Thế thì đến con vào gia đình nhà con là vào trong Lâm Đồng, thì con ở ngay sát nhà thờ Bỏ Nộc xứ địa phận Đà Lạt. Thì trước nhất con đến hôm nay là con này cha, con xin tạ ơn Chúa, con tạ ơn cộng đoàn. Thì con tất cả là 7 năm nay là con trong người con nói vắn tắt là con có 7 thứ bệnh, nặng nhất là thận với trong tim. Thì mỗi một ngày con đi bệnh viện Chợ Rẫy thì mà cứ một thà năm là con đi lấy thuốc 2 lần, nhưng mà con sang bên cha bên này là được lần này là lần thứ 4 thì con khỏi hẳn được ngay, lần đầu tiên con đã khỏi. Nhưng bây giờ
rồi, ơn thứ hai.
Này cha, hôm nay là con xin tạ ơn Đức Mẹ, con tạ ơn cha, con tạ ơn công đoàn, con cảm ơn cho con gái con đây. Con gái con này là tất cả là 4 tháng thì con nó chỉ là cái nhược cơ thôi.
Rồi con.
Để cha cho con đây.
Con tên gì? Con tên gì?
Dạ con là Maria Vũ Thị Hải.
Bao nhiêu tuổi?
Con 37 tuổi.
Rồi con bị bệnh gì?
Con bị bệnh nhược cơ, mà con đi bệnh viện thì các bác sĩ đều nói là cái bệnh của con không có thuốc chữa, không thể nói được. Khi bắt đầu con xuống đây cách đây 3 tháng con xuống đây thì con không thể nói được, mà lên đặt tay là mẹ con phải đi đằng sau con để chỉ với cha là đặt tay vào cổ cho con, bởi vì mấy lần đấy con không thể nói được. Như từ khi mà xuống đây cha đặt tay cho xong về thì hàng ngày mẹ con cũng cứ đọc kinh giờ thương xót rồi cầu nguyện. Rồi chị con này là đạo Phật nhưng mà cũng rất là tin nên cũng cứ nhắn tin qua để cho cha cầu nguyện thêm cho con. Và bữa nay con đã khỏi hẳn và con nói lại được.
Con nói cho mọi người biết bệnh nhược cơ là như thế nào để mọi người hiểu rõ hơn.
Lúc đầu tiên cái mắt của con nó cứ sụp xuống, xong rồi cái miệng của con nói không được nữa, cái tay của con thì run, cái chân của con cũng run, con đi lại nó không có cái cảm giác, mà con ăn cũng không ăn được, uống nước cũng không thể uống được. Mà cứ xong rồi đến lúc mà đi khám nhiều bệnh viện lắm thì mới ra bệnh, nhưng mà bác sĩ nói là cái bệnh này ở Việt Nam mình chưa có thuốc chữa, không thể chữa được mà sẽ mang bệnh cả đời.
Không phải ở Việt Nam mà ở nước ngoài cũng vậy. Tôi có một ông thầy, ông cũng bị bệnh nhược cơ, ông là bác sĩ, mà lúc bị bệnh nhược cơ như vậy, rồi chúng tôi cố gắng gửi ông ấy ra nước ngoài, rồi sang bên Mỹ vì có gia đình ở bên đó. Rồi khi mà tôi sang thăm thì cứ nói bệnh nó cứ xìu dần, bắt đầu thì hai tay, bắt rồi hai chân, cuối cùng toàn thân cơ nó nhược đi hết, nó không có nhúc nhích, không cử động gì được. Cho nên đây là người bác sĩ nói là Việt Nam, nhưng mà thực sự cả thế giới họ cũng chưa chữa được đâu. Nhưng mà có ai chữa được? Mà lên, ai chữa được? Đây, còn ai không tin nữa thì nghe cho rõ đi, vào đây nhìn cho kỹ đi, để mà đừng cứng tin nữa, nhưng mà hãy tin đi để được Chúa cứu. Chứ còn không tin là không có cách nào được đâu. Mà lạ một cái điều là cô ấy lại nhờ chị của cô ấy là người đạo Phật. Tại sao chị con lại đạo Phật, còn con thì đạo gì?
Dạ con đạo Công giáo, còn chị dâu con đạo Phật. Chị còn ngồi dưới. Chị đạo. Còn tin cha lắm, hay nhắn đạo. Tin
nên lấy xuống.
Dạ, dạ kìa.
Mới lên
chị còn cứ nhắn tin chút.
Vâng, lên đây con, với đây con. Chị dâu là người đạo Phật mà tin lắm, mà lại nhắn tin cho người em dâu của mình.
Này cha, cho con xin nói là khi mà ở dưới nhà thì vợ chồng của con trai đã nên là để đưa xác của con về để chôn cất, vì bố con chồng con mất sớm. Thì vợ chồng con là có một mình anh trai để lo việc toàn bộ cho mẹ con. Thì nãy cha thì vừa ra đến bệnh viện Bảo Lộc. Thì bệnh viện Bảo Lộc cái này là phải đưa đi gấp Chợ Rẫy. Thì xe của Bảo Lộc là không thể đưa đi được. Nếu mà đưa đi được là chết ngang đường. Thì nhà con phải đặt một chuyến xe 10 triệu ở xe ở thành phố lên, vì có đủ bác sĩ và có đủ các thứ để đưa con đi. Nãy cha con nghĩ là sẽ không được trên đường. Thì con ra đằng sau cái nhà xác ấy, con quỳ xuống, con có một mẫu ảnh của Chúa đây, con cứ chắp ở thế này, con quỳ con lạy ở chỗ nhà xác, con xin Chúa lòng thương xót đừng cho con ra nhà xác ở Bảo Lộc này, mà sẽ cho con đi sống được. Thì nãy cha con đi mới được đến qua chỗ Phương Lâm thì con nó tỉnh xuống ở Chợ Rẫy, thì nhà thương bảo là không sao cả, khỏi rồi. Nãy cha con bắt một chuyến xe từ bến xe Lê Hồng Phong sang đây là con đi taxi, gia đình nhà con hai vợ chồng của cháu với con đây đi là hết 420. Thì con sang thì con cầu xin cha luôn ở bên này nó khỏi. Thì bây giờ con muốn xin cha thế này, gia đình mẹ con thì
rồi đây. Bà này vẫn còn tỉnh gớm, như con gần chết vậy mà vẫn còn biết là đi xe mất hết 420. Đi taxi sang ngay luôn. Rồi bà chị lưu xuống để cô này, con tên là gì?
Dạ con, thưa cha, con là Trần Thị Nhàn ạ. Năm nay con 38 tuổi ạ. Con là người bên Lương ạ. Dạ, con là người đạo Phật. Thì con, em con bị bệnh như vậy thì con lúc nào con, tại vì ở quanh nhà con là bên Công giáo nhiều ấy, thì con cũng nghe có cha Long nên con đi xin số điện thoại của cha và con đã nhắn tin cho cha và cha đồng ý ạ. Vậy là con lúc nào con cũng cầu nguyện xin ạ. Lúc em con, hôm mà con đi theo người xuống đây thì em con lại cấp cứu ở Bà Lộc nên con lại phải quay lại ạ. Nên con quay lại, nhưng lúc nào con cũng cầu xin cha và Chúa phù hộ cho em con ạ, qua khỏi. Vậy là em con cũng qua khỏi ạ. Nên giờ hôm nay mới, con cũng hôm nay xuống đây lần được thứ hai rồi ạ. Nên con cũng cảm ơn Chúa và cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình nhà con, em con khỏi bệnh ạ.
À, chị là người đạo Phật, bây giờ chị đã tin vào Chúa chưa?
Không có tin ạ.
Vâng, dù là đạo Phật nhưng mà họ phải tin vào Chúa ấy, thì Chúa mới làm được. Còn không tin, không có chuyện gì xảy ra được. Chúa bảo đức tin của con cứu chữa con. Dù mà ngày nào mình cũng nghe, dù nào ngày nào mình cũng thấy ở giáo điểm tin mừng này bao nhiêu điều lạ sát vách đó, mà mình không tin Chúa cũng không làm gì được. Mà tin thì phải tỏ ra bằng một cái hành động, một thái độ trân trọng, chứ còn không phải là chỉ tin để mà mình được khỏi bệnh. Không có, phải có lòng thành ở trong đó. Đây là cái lòng thành của cô này. cô bị bệnh có phải là em chồng của con đúng không?
Dạ phải ạ.
Người ta bảo giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Đáng lẽ là người chị dâu với lại cái cô em chồng này là khó chịu với nhau lắm, thường là như vậy. Nhưng mà cô này là người đạo Phật, cô ấy lại có tấm lòng của lòng thương xót, thương em của mình còn hơn em ruột, và cầu nguyện cho em của mình, và hôm nay lên đây tạ ơn Chúa cho em của mình. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Nhà con có ảnh, chắc là chồng con đạo gốc đúng không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Vâng, cha gửi tặng cho con đạo Phật tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Gửi tặng cho con cái máy có chưa? Có máy chưa?
Để này cha, để cho con nói thêm ạ. Vì này cha là nguyên chuyến đầu nhà con đi là mua 6 cái về cho chị em thợ làm ở nhà con, tất cả các thứ nhà con mua nhiều lắm rồi.
Thế rồi, rồi thưa anh chị em, đấy phải là như thế, chứ không phải là mình được ơn của Chúa rồi thì mình quên ơn của Chúa mà mình không biết làm chứng, không biết loan truyền cho người khác. Cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho bà kỳ quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho ba mẹ con. Rồi xin mời con rồi bé lên đây, con bé lên đây. Đó, làm chứng cứ nói rõ ràng to như bà đó là ngon, mọi người nghe thích, rồi cả nhà mới đỏ hết thế này này. Rồi con tên gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Hương ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con là 37 ạ. Con ở Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Con tên gì?
Dạ con sẽ cha, con là Giuse Nguyễn Hiếu Long ạ.
Ừ, tại gì?
Giuse Nguyễn Hiếu Long ạ.
Rồi là hai vợ chồng chúng con đúng không?
Dạ, vâng.
Rồi được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con làm chứng cho con của con ạ.
Con bế cho vợ con đi, cho vợ con nó nói.
Dạ con của con là mắc cái bệnh
Đừng có khóc, nói thì nó sẽ rất là khó nghe. Con của con mắc bệnh gì?
Dạ con của con là mắc bệnh suy giảm bạch cầu hạt, suy giảm miễn dịch bẩm sinh ạ. Và bác sĩ nói là nó là đứa thứ tư, nó là đứa bị bệnh thứ tư ở Việt Nam ạ. Là nó mắc cái bệnh rất là hiếm mà là đứa thứ tư. Thì khi mà vợ chồng con biết thì bác sĩ nói là ở Việt Nam thì chưa có phương pháp chữa trị, và cũng không có, ở nước ngoài thì hiện tại là cái bệnh này cũng chưa chữa được vì nó là bệnh rất là hiếm. Thì khi mà phát hiện bệnh thì bác sĩ nói là bây giờ mà muốn chữa cho cháu thì phải thay tủy thì chuẩn bị 500 đến 600 triệu. Nhưng mà cái phần trăm khỏi của cái bệnh này chỉ là 40%. Lúc đó thì gia đình con cũng quyết định là sẽ chữa chạy. Nhưng mà lúc con mang con của con lúc đó là mới có 5 tháng thôi, ở bệnh viện về thì ở nhà ông bà cứ khuyên con là thôi thì mang con vào Cha Long để Cha Long đặt tay. Thế là chờ cuối cùng vợ con chồng con thì chữa thì vẫn chữa, nhưng mà quyết định là vào trong giáo đình Thiên Mừng để cho con của con đặt tay. Và lúc đó thì con của con nó có mới 5 tháng thôi, nhưng mà vì là vợ chồng con cũng bảo là thôi bây giờ phó thác vào Chúa thôi. Bác sĩ nói là bây giờ có chữa thì chỉ có
sao bây giờ, lúc vào đây thì sao?
Lúc vào đây thì nó mới có 5 tháng thì cha đặt tay cho nó. Thì lúc mà nó mới bị bệnh ấy, bác sĩ bảo là bây giờ là nó phải uống thuốc cả đời, không có cơm thì không có thể ăn, nhưng mà thuốc thì không thể bỏ một ngày nào, thì như thế mới duy trì sự sống cho nó được. Nhưng mà con vào đây con đặt tay cho con của con, cha đặt tay cho con của con thì từ ngày 5 tháng thì vợ chồng nhà con về thì bỏ thuốc và cũng bỏ cả bệnh viện luôn. Thế là đợt vừa rồi nó bị áp xe mắt thì có lẽ mang ra bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Thì bác sĩ lại đến lúc kết quả xét nghiệm máu thì bác sĩ lại bảo là nó lại bình thường, mà không hiểu là gia đình cho nó uống thuốc gì mà nó khỏi. Thì con
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thì bác sĩ hỏi là mẹ cho bé uống thuốc gì mà cả năm nay không đi viện mà bây giờ nó lại bình thường. Thì con bảo là bác sĩ mẹ cháu không cho cháu uống thuốc gì đâu, mà thấy cháu khỏe mạnh ở nhà như những đứa trẻ bình thường thì mẹ cháu không cho cháu ra viện nữa. Thế là cái hôm mà nó bị...
Sao không dám tuy xưng lòng tin?
À, không ạ, xong rồi đến lúc mà mẹ con mắt con của con bị áp xe mắt ạ, thế là con này nhắn tin cho cha, thì bác sĩ bảo là cái ngày mà con đi ở giáo điểm Tin Mừng thì con cũng nói bác sĩ là con đi vào đây để cầu nguyện, thì bác sĩ cũng bảo là cái việc gia đình đi thì cứ đi. Sao lần này con đi thì lúc áp xe mắt thì con cũng bảo là con cũng nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện cho con là nhanh khỏe để kịp cái ngày bay để con vào đây con làm chứng cho Chúa. Thì ở đó thì cả phòng mọi người cũng ao ước, cũng biết đến lòng thương xót Chúa, thì con cũng có người gửi thư, rồi cũng có nhiều người người ta, vì là cái bệnh của con ở cái khoa đấy là toàn những bệnh là hiếm trên đời lắm, chỉ có 3-4 người thôi chứ không có nhiều đâu, nên là mọi người tất cả đều, con đều bảo mọi người mở cái trang web của cha, rồi có người cũng nghe ở bệnh viện và họ cũng nhờ cộng đoàn ở cầu nguyện cho các cháu ở bệnh viện ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta phải mạnh dạn tuyên xưng lòng tin đó ra trước mặt mọi người, đó là phải thái độ tỉnh thức là như vậy. Mình không tỉnh thức thì lúc mà người ta hỏi mình không biết đường trả lời. Mình không tỉnh thức lúc mình người ta hỏi thì mình bảo là may là này thế kia. Không, con tôi được hỏi là do ơn của Chúa, dứt khoát rõ ràng là như vậy. Có thể Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, nhưng nếu mà Chúa không ban ơn thì chẳng có thầy chẳng có thuốc nào chữa được hết. Nhưng nếu Chúa ban ơn thì có đủ mọi cách để Chúa chữa, không thuốc này thì thuốc khác, không thầy nọ thì thầy kia. Nhưng điều kiện vẫn phải là tin. Không tin thì chả có thuốc nào chữa được hết. Vì vậy mà lúc nào cũng phải tỉnh thức và sẵn sàng. Vì Chúa đến với chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta làm chứng, mà mình không mạnh dạn lúc đó là mình thua cuộc. Đây con về con đem lại bệnh viện tặng lại cho những người bệnh cái máy nha.
Con nói thêm ơn nữa. Ơn nữa là ơn của mẹ con ạ. Mẹ con đang ở dưới kia. Đây, bố mẹ con đang ngồi ở dưới kia. Bố mẹ con thì mẹ con là bị, mẹ con đúng đang khỏe mạnh bình thường, mẹ con 70 tuổi. Thế là đi làm một buổi chiều thì mẹ con bị đột quỵ. Đột quỵ thì lúc mà đi cấp cứu ấy, thì bác sĩ trước khi đột quỵ thì mẹ con thấy trong người khó chịu lắm. Thế là mẹ con ngồi dậy, mẹ con đọc kinh lòng thương xót 30 phút. Thế là sau khi đọc kinh thì mới bắt đầu mang đi cấp cứu. Mà lúc cấp cứu ở bệnh viện ấy, thì bác sĩ nói là mẹ con đã bị liệt nửa người và không đi lại được. Như là lúc đấy mẹ con khóc rất nhiều. Như là lúc mẹ con khóc thì mẹ con cứ đọc là kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như tác nguồn thương xót chúng con. Con tiến thác vào Chúa. Thế là mẹ con cứ đọc liên lỉ suốt ở lúc cái cấp cứu đấy. Thế là ngày hôm sau thì mẹ con tỉnh dậy, và ngày hôm sau nữa thì mẹ con đi lại được. Và bác sĩ cũng ngạc nhiên là không nghĩ sao mà mẹ con đột quỵ liệt nửa người mà sao lại có thể là đi lại nhanh như vậy ạ. Đấy là ơn là Chúa ban cho gia đình con ạ.
Rồi, con tên gì?
Vũ Tiểu Anh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
69.
Rồi, ông. Ông tên gì?
Con là Nguyễn Hữu Công, con cũng 69, cũng vợ, cũng giống như vợ con.
Vâng, đây là hai ông bà, mà bà ấy thì đã được Chúa chữa lành. Nếu mà không thì bây giờ bà phải một là ngồi xe lăn, hay là nằm ở trên giường bại liệt vì là bị tai biến. Cho nên là Chúa đã chữa lành hai cái việc rất là kỳ diệu, rất là nhanh, mà chính bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, không hiểu nhờ đâu mà cái thằng bé bị cái bệnh lạ như thế này. Thằng bé hay con? Thằng hay con? Hả?
Con ạ.
Hả?
Con gái.
con ở nhà bây giờ là cả giáo xứ Sầm Sơn cứ gọi là con của lòng thương xót ạ. Chúa lôi về ạ. Không có là trôn lâu rồi. Không, bảo là Chúa cứu, không có là trôn lâu rồi.
Vâng, thưa anh chị em, đây là con của lòng Chúa thương xót. Đây tặng cho gia đình ông bà tấm ảnh lòng thương xót. Chính đây là người đã cứu chữa bà nha. Và chính đây cũng là người đã cứu chữa con của con. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây là con bé, con của lòng thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi con đợi con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga.
Con... to lên con ơi, giọng của con mà nói trầm buồn như thế là nó xuống luôn á. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là
Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Con năm nay 20 tuổi và con thuộc giáo xứ Tân Vinh, giáo hạt Cần Lộc, giáo phận Vinh. Và hiện tại là con đang làm nghề trang điểm. Thì con đến đấy thì con xin được chứng nhận ba ơn á.
Chứng nhận.
Dạ, thứ nhất đó là về ơn, đó là ơn con được bệnh. Tại vì là con được thưa cha, đó là con bị bệnh về mắt. Con không biết tại sao, thứ hai năm về trước rồi con đi học xong cấp 3, con vào Sài Gòn con làm việc thì tự dưng mắt trái của con nó không thấy gì hết. Đến hai bác sĩ lớn, đó là lớn của bệnh viện của Sài Gòn và của Hà Nội, thì họ đều không thể nào mà kết luận được là tại vì sao mà mắt của con lại không thấy. Thì khi đó thì cũng có một người ở xứ con là cũng đến đấy không có đi được, nhưng được cha và cộng đoàn cầu nguyện thì 70-80% là họ đã đi lại được rồi. Thì họ, bố con có gọi điện vào và bảo là đi đến lòng thương xót Chúa. Thì khi đó nó thật là trên Google không thể nào mà hai năm về trước không thể nào mà điều tra ra được là gọi là huyện Nha Bè là ở đâu. Thì khi đó thì con có quen thầy Nắng, thì con có nhớ thầy là đưa con đến. Mà nói thật với cha là lúc hai năm về trước con đến đây với cái lòng tin của con hờ hững lắm. Con đến giống như cho có, mẹ con khóc rất là nhiều, khóc để đưa con đến đấy. Thì thật sự khi đó thì cha đặt vào đâu con, thì mẹ hỏi là cha đã đặt vào mắt con chưa, thì con bảo là thôi cha đặt vào đâu con rồi, nếu mà con có đức tin thì Chúa sẽ chữa lành cho con, mà Chúa ứng chữa cho con thì con cũng chấp nhận, đó là thành ý của Chúa. Thì đến hiện khi mà con ở đây bệnh viện á, thì con đi siêu âm mắt thì họ bảo là y tá bảo là con còn 10% là con có hy vọng không. Thì thật sự là lúc đó con 18 tuổi thì con thấy mình con nhìn được một mắt nên con thấy rất là yêu đời, con thấy bình thường. Nhưng mà họ lại gọi điện về bảo với gia đình là họ bảo là con bé này
cuối cùng sao? Khi mà cuối cùng khi mặt lật tay xong đây rồi thì mắt con bây giờ làm sao?
Dạ thưa cha, là mắt con cũng đã thuyên giảm nhiều, không phải là múc mắt nữa.
Giờ thấy được chưa?
Dạ vâng, thì nhớ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì để cho tiếp tục một mắt con được sáng lại.
Hallelujah. Nếu không thì bây giờ là cô này là mặt mốt. Biết con biết mặt mốt không?
Là một mắt ạ.
Mặc mốt là một mắt, cho nên là nhiều khi mình cứ mặc đẹp quá bảo ôi sao mày mặc mốt quá, tưởng nó khen, hóa ra là mình là đứa một mắt. Rồi ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai đó là ơn bố con ạ. Thì bố con là một người gọi là rất là nghiện rượu. Vâng, nghiện rượu đã tầm đến 20-30 năm luôn. Đi xe toàn bị tai nạn, gãy tay chân, gọi là không có chỗ nào mà không gãy nữa hết. Nhưng mà gọi là được Chúa cứu thì bây giờ bố con rất là bình thường, rất là béo, béo đến tầm 70-80 kg. Mà bố con giờ là đã bỏ rượu hoàn toàn.
Mọi người 30 năm uống rượu mà đi xe là té, là đục, mà gãy đến mức độ mà người không còn chỗ nào là không gãy nữa. Mỗi tóc là nó không gãy thôi. Vậy mà bây giờ nó bỏ được rượu và béo tới 70 kg. Nói đến rượu thì cái biến cố mà người ta đang ầm ĩ lên là biến cố mà một cái cô cũng vì rượu đi mừng sinh nhật của con, rồi uống rượu quá, rồi lái xe, rồi lúc mà thắng thì không đạp ga, làm tông vào mấy cái xe Honda và làm chết một người tại chỗ, còn ba anh thanh niên thì bị chấn thương sọ não nặng, đang nằm bệnh viện, còn bốn người khác thì bị thương nhẹ. Mà lúc cô ấy tông người ta chết như vậy rồi, còn cô cứ lao đi, mà lúc cô ấy xuống vẫn còn cứ cầm cái điện thoại để em lo, để em lo được, để em lo. Đấy thì chị em rượu đấy, người ta đo cái nồng độ rượu của nơi cô ấy là tới 0.9, tức là quá mức độ cho phép được lái xe. Một người mới có 40 mấy tuổi lái một cái xe rất là sang trọng, BMW, BMW, mà tông một người chết, bao nhiêu người bị thương vậy, mà xuống còn lè nhè, để em lo được, để em lo đi. uống rượu và còn lái xe rồi còn để em lo. Thì chúng ta thấy là nếu mà không có Chúa thì cái ông này cũng chết lâu rồi. Mà 30 năm bỏ rượu như vậy mà bây giờ bỏ được, đó là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba,
thưa cha, ơn thứ ba đó là anh Hồ, con bà có nhớ con ạ. Thì khi cưới về thì khoảng tầm được một năm thì không biết lý do vì sao mà hai người này là đến ly thân. Ly thân đến đồ là cha xử không thể nào mà giải quyết được. Thì khi đó thì cũng lên nhà con, thì cũng biết là tính con vậy nên là cũng lên. Thì con nhà con mới bảo là anh cứ về nhắn tin với cha và trình bày và để cho cha cầu nguyện. Thì khi đó thì anh về cũng đã nhắn tin. Mà thật sự là khi mà ly thân anh giống như là người gọi là tâm trí không ổn á. Thì anh về nhắn tin sau đến 2-3 ngày thì hai vợ chồng đã hòa hợp lại đến giờ ạ.
Cha gửi tặng cho bố con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Một cái kỳ tích là 30 năm rượu mà đụng xe không còn cái chỗ nào không gãy. Rồi gửi tặng cho hai vợ chồng của anh con là người đã đi đến chỗ ly thân mà bây giờ hai vợ chồng đã hòa hợp lại được với nhau. Quấn tâm thư lòng nhân hậu. Và bổn phận của con, sứ mạng của con là làm đẹp. Con có mở tiệm hay là con làm cho người ta?
Dạ, con đang làm tư nhân nhưng mà con muốn hướng đến một gọi là những ai mà nghèo mà không thể nào mà trang điểm cô dâu được hay gì đó. Cái thỏa thiện lên để con và con sẽ đến trang điểm ạ.
Vâng, nghèo không có tiền trang điểm mà thì con trang điểm miễn phí, đúng không? Đây, khi mà con làm á, con chịu khó mở máy để cho mấy người cô dâu cô ấy ngồi cô ấy nghe nha, về lòng Chúa thương xót, dám không?
Dạ dám ạ.
Chứ đừng có mở. Hả?
Ừ, người con để đây con rất là khát khao được muốn cha ôm con vào lòng một lần ạ.
Cha gì?
Được cha ôm con vào lòng một lần.
Làm khó cha quá rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời con lên đây.
Dạ. Con kính chào cha, con ngồi trong đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Hoa. Con ở giáo xứ Thánh Tâm ở Gia Lai. Con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con Chúa cho con biết con được theo Chúa, tại con là người lương. Con lấy chồng người đạo, nhưng mà chồng con cũng bỏ đạo 45 năm.
Chồng con bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay 52 tuổi. Dạ. Rồi còn con được trở lại, con được ơn trở lại, chồng con được ơn trở lại và con được theo đạo luôn. Bây giờ con nhận được bí tích hết rồi.
Thưa anh chị em, một người ngoại đạo, đạo con gốc đạo Phật.
Dạ.
Phải không?
Con là đạo ông bà.
Vâng. Mà lấy người có đạo, mà người có đạo ấy được bỏ Chúa 45 năm. Mà bây giờ cả hai vợ chồng được ơn là người chồng quay trở lại và nhờ đó người vợ cũng theo đạo để cả hai làm con của Chúa. Đó là một cái ơn vô cùng lớn. Một người 52 tuổi mà 45 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thế nào? Ơn thứ hai.
Dạ, cho con nói là con của cái của con bữa nay cũng theo đạo rồi.
Mấy?
Là hai đứa cũng theo đạo rồi. Và con còn kéo được hai đứa em của chồng con bỏ đạo cũng mấy chục năm luôn là theo lại được.
Chúa dùng người ngoại đạo để mà kéo người có đạo quay về với đạo. Mà đó là hai đứa em chồng đậu gốc. Rồi cho hai đứa con của cô ấy, hai của con, hai đứa con của cô, hai đứa con của con bao nhiêu tuổi?
Dạ con bé đây. Con bé đó.
Đi con, đây đây. Đây đi con.
Và một thằng cu đang ở nhà. Dạ, nó đang đi học cha. Con bé đây thì ra trường rồi. Dạ.
Rồi,
dạ, con được ơn thứ hai là con được ơn chữa lành. Cách đây một năm con bị ngã từ trên cao xuống, con bị sụn xương sống. Thế là chồng con ngất xỉu, con nằm ra đấy. Thế là chồng con mới bảo là để con nằm im, đừng cho người ta đụng đến, để ảnh đi đọc kinh cầu xin Chúa đã, rồi hãy đụng đến, chứ lỡ gãy xương là đụng đến là không biết chỗ nào. Thế là chồng con đi cầu xin cả con trai con nữa, là nó xin xong, thế là đem nước xin trong bàn thờ xuống cho con uống. Xong rồi lúc đó sau con lại tỉnh lại. Con tỉnh lại thế là đưa lên bệnh viện. Đưa lên bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán là con bị gãy, bị sụn xương sống số 1. Bác sĩ bảo con, bảo chồng con đi đóng tiền mổ 30 triệu. Nhưng mà chồng con bảo là không, bây giờ không có mổ. Nếu mà mổ thì phần trăm được bao nhiêu? Thế là bác sĩ bảo là 50-50 thôi. Chắc là chị này ngồi xe lăn rồi. Thế là chồng con nói thôi, nếu mà ngồi xe lăn thì cứ để im thế về xin Chúa, chứ không ngồi xe không có mổ nữa. Thế là đưa qua bệnh viện khác. Thế là đưa vào bệnh viện khác thì có ông bác sĩ đó bên quân đội, ông mới bảo con thì bảo chồng con thì anh quyết định vậy là tốt ấy. Anh về anh đừng có mổ, mổ là không có được phần trăm mà đi lại đâu. Thế là chồng con nằm, cho con nằm điều trị ở đó. Bác sĩ ở đó mới bảo con là nằm phải là 3 tháng mới đi lại được. Thế mà con nằm được 1 tuần. Thế là con nhúc nhích được chân, thế là nửa đêm con lén con dậy đi thử. Thế là con viện tường con đi được. À, lúc đó là nhờ cha cầu nguyện, ông chồng nhà con ông mới nhắn tin cho cha, thế là cha nhận lời, thế là đêm đó qua đêm sau là con đi được trong vòng.
Hallelujah. À, con tên là gì?
Dạ con tên là Lê Thị Hoàng Hảo. Năm nay con 23.
Con đã rửa tội lúc con mấy tuổi?
Dạ con rửa tội năm con 18.
Vâng, 18 bây giờ 23 là 5 năm. Và hôm nay con đến giáo điểm tin mừng một người mới theo đạo, con thấy thế nào, con nói cho các bạn trẻ nghe cảm nhận của con.
Dạ thực sự thì khi mà trở lại thì con cảm thấy khá là vui và hạnh phúc khi mà lúc, tại vì cái lúc mà con quay lại thì có các bạn ở trong đạo nữa, các bạn rất là nhiệt tình, các bạn giúp đỡ nên cảm thấy rất là vui. Cảm thấy hôm nay tới đây thì thấy mọi người gọi là có lòng tin vào Chúa thì con cảm thấy rất là vui.
Đây cho gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này con. Đây, tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi gửi tặng cho bố của con là 45 năm bỏ Chúa cái máy 300 bài giảng. Mà tặng cho chị cái cuốn người mà cũng mới được theo đạo, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là sâu chuỗi lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con để con đeo. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Và cuốn nữa, đây là cuốn vòng tay mân côi nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho mẹ con của chúng con.
Dạ cuốn này con có lấy lúc nãy rồi.
Rồi, hôm nay con có rồi. Vâng, còn người nào đạo Phật nữa? Vâng, xin mời. Rồi, xin chúc lành cho con. Hai mẹ con về chỗ luôn đi. Rồi, con được ơn gì?
Con tạ ơn cha. Con là Maria Phạm Thị Liêm, con người Nghệ An vào.
Hả?
Con Maria Phạm Thị Liêm, con người Nghệ An vào. Ừ. Cháu con tên chia sẻ với cộng đồng chút được thế ạ. À? Con chia sẻ.
Ơn gì? Con được hồi văn tắt thôi. Được ơn.
Không, cháu con chia sẻ. Oh, con là khổ nạn.
Được ơn gì?
Mẹ. Con được hai ơn. Con được ba ơn cha. Ơn thứ nhất là con được là Chúa đưa con về với lòng thương xót của Chúa.
Để con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 25 năm cha. 25 năm.
25 năm. Con bao nhiêu tuổi?
Có giờ con là 56 tuổi.
56 tuổi bỏ Chúa 25 năm. Con đã được ơn Chúa đưa con về với lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi, ơn thứ hai. Bắn tắt thôi.
Ơn thứ hai là Chúa, con là được Chúa chữa lành tâm.
Bệnh gì?
Chúa chữa bệnh tâm lòng của con.
Ừ.
Ơn thứ ba là con được ơn Chúa là Chúa đưa con là gọi là đi về cái con đường của Chúa.
Ừ.
Và Chúa đã chữa lành gọi là bệnh tật cho con.
Bệnh gì?
Con thưa với cha với cộng đoàn.
Bệnh gì?
Con hai cái chân của con á gọi là con lết à, con cứ đi con lết nữa à, mà việc gì con cũng cứ làm, con cứ lết. Mà con của con nó bảo là mẹ đi bệnh viện mà khám, con trả lời với con rằng là
rồi, bây giờ con đi được rồi đúng không? Rồi được rồi.
Dạ.
Gì nữa, còn gì nữa, bệnh gì nữa?
Bệnh nhiều chả, mà con không nói thật sự đó, con được Chúa là biển đổi đời con, cho nên con dư là con phó thác cho trời.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây con bước vào đây. 25 năm bỏ Chúa mà bây giờ được Chúa biến đổi tâm hồn của con. Đấy là cái ơn mà ngày xưa con đã liệt 25 năm. Còn cái đôi chân của con là không có đi được lết, đó là được thân xác. Còn linh hồn của con thì đã bị liệt 25 năm, và tâm hồn của con cũng đã bị liệt 25 năm. Con đến đây con được ơn Chúa. Im, im. Con đến đây con được Chúa biến đổi nha. Đón nhận Chúa và ra về, tiếp tục đi loan báo làm chứng cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Rồi, còn là ai nữa? Bà này lên đây.
Dạ, con tạ ơn Chúa, con chào cha và chào cộng đoàn Chúa. Con được ba ơn chưa? Chúa nhất. Chưa lành ạ.
Thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con đi xe, con nén lòng thương xót Chúa là con không bị say xưa gì.
Không bị say xe hay say xưa?
Xe, không bị say xe.
Không bị say xe, chứ còn ơn mà không bị say xưa đó còn hay nữa. Rồi, vỗ tay, một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Nữa con ra đầu ngõ, con đi xe là con bị say. Thế với ơn thứ hai là con có 10 thứ bệnh. Con nhiều bệnh lắm mà con xin được cái số điện thoại của cha. Con nhắn tin cho cha nhiều lần thì cha nhận lời, cha chữa lành cho con. Thì Chúa chữa bệnh con dần dần hết. Thế đến bây giờ thì con đến chỗ giáo điển tin mừng này để cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con được chữa lành dần dần thì bây giờ.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, bây giờ con khỏi hết các thứ bệnh rồi.
Hết 10 bệnh luôn rồi.
Dạ, con hết nhiều bệnh rồi. Thế là thưa cha là ơn thứ ba thì con đi hái cà phê thì con leo ở trên cây thì ở thang nó thấp đầy leo cao này. Thế con bị té thì là con có cái chuỗi chuông xót luôn đeo ở trên đầu này. Thế là Chúa đỡ cho con. Con cứ đứng lơ lửng này, không rơi xuống mà không đứng lên. Sao con mới cố được vào cây này, con mới vơ vào. Dạ, thưa cha.
Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 69 tuổi mà con ở giáo xứ Trần Quan. Con ở huyện Đông Hưng, địa phận Thái Bình. Bây giờ con vào làm ăn kinh tế ở Bảo Lộc Lâm Đồng ạ.
Mấy ông thanh niên nghe rõ chưa? 69 tuổi còn leo cây cà phê hái. Mà rớt xuống là bà lơ lửng, bà mới ôm chặt lấy là rớt xuống không rớt, mà lên thì không lên được, mà cứ lơ lửng bà.
Dạ, cứ lưng lở.
Cứ lưng lửng vậy. 69 tuổi, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, đây tôi gửi tặng cho bà cái máy. Chúa tổ bà 69 tuổi mà còn leo được cây cà phê mà rớt, lứt lưng lửng.
Bây từ cái giờ bà con được ơn như vậy là con về con đi loan tin là con đưa 10 lần người đến đây để đi cầu nguyện chỗ lòng Chúa thương xót ạ.
Mấy lần?
Con đưa đi 10 lần nhưng mà...
Mỗi lần bao nhiêu?
Mỗi lần có lần nhiều thì 30 người, còn lần 15, 16 lần thì 11, 12.
Có người có đạo, có người không đạo?
Có nhiều người không có đạo mà họ được ơn nhiều lắm cha. Dạ. Thưa cha.
Bà học lớp mấy?
Thưa cha, thế là con học có lớp 2 ạ.
Lâu ai tiến sĩ giờ thầy? Ai bác sĩ giờ thầy? Ai gì nữa? Kỹ sư giờ thầy? Ai giáo sĩ giờ thầy? Một người lớp 2 thôi nha, mà 10 chuyến xe đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa, mà nhiều người ngoại đạo họ được ơn nhiều lắm. Vì con leo lên, con 69 tuổi, con leo hái cây cà phê, con rớt xuống nó lơ lửng, xuống không xuống, lên không lên, đấy. Đấy, làm chứng đấy, à, tin hay không tin nữa thôi. Đây, tôi gửi tặng cho bà cái máy này nha.
Cha thì con cũng rồi. Có một cái máy, nhưng con cho đầu những người bệnh nạn nói mượn, chuyển nay nhà này, mai nhà kia. Dạ, thì cha như thế, chỗ con thì nhiều người bệnh nạn lắm. Dạ.
Rồi, bà cứ cho mỗi người mượn mấy ngày vậy?
Dạ. Con cho người này mượn 2 tuần, người kia tháng, rồi người kia mấy tuần, con này cứ lấy chuyển nhà này, đưa nhà kia, đưa hết được chứ con chưa được nghe. Dạ. Bây giờ cha cho con thì con để con nghe. Dạ.
Quá xích tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bà nhé. Anh chị em, đây, đây. Chúng ta thấy không? Bà 69 tuổi, lớp 2 thôi. Mà có cái tấm lòng như vậy, con có một cái máy mà con chưa kịp nghe, mà con phải chuyển cho mỗi người 2 tuần, người bệnh chưa kịp nghe. Bây giờ tặng cho cái máy thì mới tới phiên mình được nghe, nhường cho những người khác trước. Chúa đã làm cho người xa lạ thành gần gũi với nhau. Nếu mà không có Chúa làm sao bà làm được công việc này, lo cho bản thân mình chưa rồi lo cho ai. Rồi mời anh này nữa. Rồi mời anh lên đây. Hai người anh thanh niên. Rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Đình Đức ạ. Con hạt sông Nghệ An ạ, thuộc dân xào sư cứu chính giáo hạt Vân Lộc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con hôm nay 28 tuổi ạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Con cùng ngộ được bà ơn ạ. Con mê ơn thứ nhất là 5 năm rồi con cũng đi lề độc kính vô ạ. Thì ơn không đi lề độc kính và xưng tội vô ạ.
Bao nhiêu năm?
5 năm ạ.
Rồi ơn thứ nhất là sau 5 năm bỏ Chúa, không đi lễ, không đọc kinh, không xưng tội, hôm nay anh đã quay về với Chúa. Một trong chúng ta thật lớn thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con 10 năm nghiền ngập thì con mới về đi tu về, mới bỏ ơn chủ con cho con bỏ mới được 2 tháng ạ.
10 năm con nghiện cái gì?
Con nghiện ma túy ạ.
Và đi tù bao nhiêu năm?
Con đi tu đợt 6 lên 3 năm ạ.
Vâng, thưa anh chị em, 10 năm ma túy xì ke, bây giờ đã được ơn quay trở về và đến với gia điểm tin mừng cầu nguyện. Và 2 tháng nay anh đã không dính gì nữa. Mặc dù trong suốt thời gian 10 năm cứ ra tù vào khám liên tục, nhưng mà không bỏ được con ma. Hôm nay Chúa đã cho anh bỏ được con ma ấy nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là mẹ con cũng già rồi, nhưng mà mẹ còn đi dở, nhưng mà con cầu nhờ cha mẹ cung nguyện cho con mới được như thế ạ.
Vâng, ơn thứ ba là bố mẹ con bao nhiêu tuổi?
Mẹ con năm nay 65 tuổi ạ.
Vâng, ơn thứ ba là chính nhờ bố mẹ của mình, một người thanh niên đáng lẽ là mình phải phụng dưỡng bố mẹ, nhưng mà vì mình dính xì ke ma túy như vậy, bố mẹ hàng ngày cầu nguyện và lặn lội đến giao điểm tin mừng cầu nguyện cho anh ấy, để hôm nay anh được ơn quay trở về sau 5 năm bỏ Chúa, được ơn bỏ xì ke ma túy sau 10 năm. Và anh nhận rằng là đó là công ơn sinh thành dưỡng dục và cầu nguyện của cha mẹ mà anh được ngày hôm nay. Chúng ta một trong tay thật lớn, thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, cha gửi tặng cho con đấng mà con đã bỏ Ngài 5 năm, đấng mà Ngài đã giải thoát con suốt 10 năm trong kìm kẹp của ma túy, tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt con đưa về gửi cho mẹ con nha. Đây là cái móc khóa con đưa về tặng cho bố con, vì nhờ bố mẹ con cầu nguyện không có bỏ rơi con mà hôm nay con có được ngày hôm nay, con đến được với lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi, đây cha gửi tặng cho con, đeo vào tay con để xin Chúa luôn luôn gìn giữ con trong tình thương của Chúa.
Con gửi lại cái đai con. Con đai con mua đấy, mẹ con mua cho con đấy.
Mẹ con mua cho con cái đài này rồi, thưa anh chị em. Hallelujah. Đấy, có những người làm cha làm mẹ để lại cho con của nã, để cho nó chỉ ăn chơi xì ke ma túy được cái gì, để cho nó cái đài này, món quà vô giá này mà nó được ơn quay trở về. Nếu mà mình cứ cho nó tiền thì chỉ sinh tội ra mà thôi. Anh.
Con xin chào cha, chào cộng đoàn. Con xin con là Phêrô Nguyễn Minh Chí, năm nay con 56 tuổi, con ở Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Đồng. Con xin làm chứng và chia sẻ với mọi người ba ơn mà thứ nhất là con được ơn chữa lành, tức là hồi tháng 4 vừa rồi là con bị sạm bằng quang. Và khi mà con đi siêu âm con phát hiện ra thì con đã nhắn tin cho cha và cha đã bảo là con cứ an tâm để cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Và sau thời gian đó chừng 2-3 tiếng là con đã được chữa lành. Ơn thứ hai là con có một đứa cháu ngoại, năm nay nó 3 tuổi. Khi mà nó được 1 tuổi rưỡi thì nó bị đau mắt mà đưa về viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ nói là cháu bị sạm vôi mà cứ hàng tháng phải về bệnh viện họ mổ, họ lấy ra một lần. Mà trong thời gian 3-4 lần không khỏi. Khi mà nhà con đưa cháu đến đây, được cha đặt tay cầu nguyện và bữa nay cháu đã khỏi. Và một ơn thứ ba là con có một bà chị của vợ con là bị ung thư máu cách đây đã 8 năm. Mà thời gian khi mà phát hiện ra ung thư thì chị đi là phải có người dìu đằng sau. Mà cũng là nhờ được gặp thầy gặp thuốc Chúa ban cho mà chị con bữa nay đã chạy xe Honda được rồi. Đến thời điểm này đã cả 8 năm rồi. Và còn một ơn cuối cùng nữa, đúng là cái ơn này con không muốn chia sẻ, nhưng mà con thấy là Chúa ban cho mình như vậy thì mình phải chia sẻ để cho mọi người nhận biết rằng, tại vì con ở trên đó là hồi năm 2010, con ở cái giáo xứ đó khi mà kỷ niệm 10 năm cung hiến giáo xứ, thì giáo xứ của con có tổ chức sơn sửa lại cái nhà thờ. Thì hồi được thời điểm đó con đang làm thư ký của hội đồng giáo xứ, thì con có leo lên trên nóc nhà thờ, trên nóc nhà thờ thì có một cây thánh giá, thì nó cao khoảng 18 mét. Thì thời điểm đó là trên cây thánh giá đó là con mắt cái điện, mà cái điện mà tối lên thì nó sáng ra cha, nó cảm ứng. Thì khi mà con lên thì con có cột một cái dây kẽm một người con để con mang những các cái cọ và cái búi để con lên con trà. Thì cái thánh giá đó, cái đường điện đó thì chắc thời gian nó lâu rồi, nó hở một vài cái mối ra. Thì con lên cái dây kẽm nó móc vô cái mạch điện, thì cái dây kẽm nó nổ, nó đứt, một người con không sao hết cha. Mà thời điểm đó thì con cũng chưa biết đến lòng thương xót Chúa đâu, thì con nghĩ là con gặp may mắn thôi. Nhưng mà khi mà con đã tới đây rồi thì con biết rằng Chúa đã ban cho con và đã cứu con.
Người tặng anh cái máy 370 dạng. Tại vì có những người đúng như anh nói là mình được ơn Chúa mà bảo là mình may. Bây giờ đến với lòng Chúa thương xót mới biết rằng đó là ơn Chúa ban cho mình. Tặng anh cuốn tâm thư lòng hết ạ. Có rồi. Rồi đây tặng anh cái móc khóa. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời còn những anh em nào khác, nó còn nhiều người lắm, nhưng mà hôm nay phải nhường cho hai cái ông bà này. Nãy giờ ông bà muốn lên lắm mà không lên được. Đây, ông tên gì?
Nguyễn Nhật Lương.
Bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
Đạo gì?
Chạy xe ôm rồi, giờ hết chạy xe ôm rồi, mắt hơi mờ, giờ đi bán giấy số.
Đạo gì?
Dạ.
Ông đạo gì? Đạo gì?
Bán vé số.
Đạo bán vé số là biết đạo gì rồi đó. Đạo bán vé số là biết là ông đạo cỡ nào rồi đó. Rồi còn đây là ai?
Bà này bà ở xóm, thấy bà vậy tôi mới lên cha, thấy bà cầu nguyện Chúa cha hoài, tôi thấy vậy tôi mới dắt chị đi đi theo. Bà mù. Bà mù. Nữ có bán vé số.
Dạ bán vé số sắm rồi chú ơi.
Hả?
Dạ bán vé số sống.
Tên là gì?
Dạ tên tên Trần Thị Bích Nhung.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 54. Ô quên, 65.
Rồi bị mù từ bao lâu?
Dạ bị mù 21 tuổi.
21 tuổi bị mù.
Dạ, dạ.
Rồi có chồng con chưa?
Dạ không có ai hết. Sống cùng mình không có ai hết á.
Rồi sao mà quen được ông này?
Dạ cái chú này ở gần. Dạ ở gần cách mấy thước. Cách ra 10 thước.
Rồi
chú thấy đi không nổi rồi nhờ chú dắt đi. Dạ.
Rồi bà đến đây thì bà xin ơn gì?
Dạ ngày xưa là tôi thằng kinh tọa tôi ngồi chỗ. Rồi bắt đầu tôi cầu nguyện cầu xin chú biết cái chú. Cái chú mới cho đi được đỡ đỡ. Dạ xin lên đây.
Đạo bà đạo gì?
Dạ đạo
bé số.
Xong dạ. Dạ đạo đạo tin lành, đạo tin lành.
Đạo tin lành. Còn ông đạo vé số này làm sao mà ông có biết bà mà ông dắt bà lên đây?
Tại vì tôi có lên đây một lần đầu tiên rồi. Rồi
vậy
ai
ông được tên gì?
Tôi là tên Nguyễn Như Mưa.
rồi sao nữa?
Dạ thì thấy bà vậy, bà nói dắt lên Chúa để cầu nguyện Chúa nhờ cho Chúa mở lòng thương xót cho bà khỏe mạnh.
Còn ông có xin ơn gì cho ông không?
Có.
Xin ơn gì?
Hôm nay tôi làm chứng bản thân của tôi. Tại vì tôi lúc trước tôi lên đây tôi có nói cầu nguyện Chúa cho tôi hết bệnh bao tử. Bao tử tôi cũng nặng lắm, tôi bị mổ. Bị mổ đây. Tôi hơi nặng quá. Rồi con cũng cầu nguyện cho Chúa biết bao nhiêu lần rồi. Ăn cái gì con cũng cầu nguyện Chúa trước. Con mới đi ngủ con cũng cầu nguyện Chúa. Con làm cái gì cũng cầu nguyện Chúa. Lúc nào con cũng trung tin chính Chúa hết trơn trội á. Thì bây giờ thì con cũng thưa cha, thưa công đoàn, cha cũng có cầu nguyện cho tôi khỏe mạnh để tôi chạy mắt hơi sáng để đi bán giấy số.
Rồi Chưa thấy nếu mà nói theo kiểu nhân gian gọi là mối tình già, quá đẹp đúng không? Quá đẹp. Chúa làm cho những người xa lạ trở thành thân thương gần gũi. Chúa làm cho những người mà ở đâu đâu đó trở thành bạn hữu anh em trong lòng thương xót. Một ông bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
73 tuổi đã đọc vé số đến giáo điểm tin mừng và được Chúa chữa lành cho khỏi cái bệnh bao tử mười mấy năm. Và ông ấy gặp bà mù này đạo tin lành. Bà ấy mù, bà ấy không đi được, thần kinh tọa, ông dắt đến đây. Bây giờ bà đã đi được rồi. Bây giờ hai ông bà dắt nhau đến để tạ ơn Chúa. Một người đau bao tử, một người thần kinh tọa, một người mắt mù, một người mắt hơi sáng sáng, và đã dắt tay nhau đến đây. Chúng ta thấy bao nhiêu người có đạo mình dắt được những người khác đến, suy nghĩ đi. Mà một người không có đạo mà dắt một người mù đến với lòng thương xót Chúa, họ đang tỉnh thức. Còn chúng ta, những người có đạo mà mình u mê trong quyền lực, trong danh vọng, trong tiền bạc, trong chức tước, trong địa vị, mình đang là những người u mê chứ không tỉnh thức. Mình không sẵn sàng đón Chúa đến. Chúa đến nơi cái người đàn bà mù lòa vé số tội nghiệp này đây. Ông ấy đã tỉnh thức và sẵn sàng để nhận ra Chúa hiện diện nơi người đáng thương đáng tội này đây. Chúng ta một tròng tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Bây giờ ông có máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Tặng cho ông nhé.
Cảm ơn ông chưa?
Tặng cho con nhé.
Không có mắt mà bà còn sáng hơn đứa có mắt nữa. Tài bà thính không? Tài nhầm thấy không? Vừa mới tặng cho ông là tặng cho con giới. Đây tặng cho bà cái máy nha.
Dạ dạ dạ.
Vui không?
Dạ dạ vui. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều.
Cha có lòng thương xót, cha giúp đỡ cho chị. Thì chị nói không có rành mạch gì hết. Cũng dạ, cầu nguyện cho cha được giàu giàu sức khỏe để giúp cô bác ở gần xa đến đây, để cũng như là tôi không biết nói gì hơn, để có đâu là chúc mừng cô bác ở gần xa gần cũng gia đình được vui vẻ hạnh phúc. Xin đó.
Bây giờ tôi gửi tặng cho ông bà, mỗi ông bà một cái bao thư nha, để đi về xe rồi đấy vốn mà bán vé số được không?
Dạ.
Nhận không?
Dạ dạ.
Lấy không?
Dạ lấy.
Rồi. Rồi 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 rồi.
Dạ dạ cảm ơn cô.
Mà biết là cô luôn rồi anh rồi. Đây gửi tặng cho ông một cái vé thư. Rồi. Tặng cho bà một cái bao thư nha, làm vốn bán vé số nha.
Dạ dạ.
Cảm ơn cha.
Dạ con cảm ơn cha.
À, con cũng cảm ơn cha nhiều.
Vâng, thưa và kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Còn mấy anh chị em nào chưa được làm chứng, chúng tôi xin hẹn lại chiều ngày mai. Vì bây giờ thì chúng tôi chiều ngày mai nha, 5 giờ chiều ngày mai. Bây giờ thì chúng tôi xin mời anh chị em đón tiếp. Rồi, đây là một cái anh em của chúng ta. Anh cho mọi người biết anh tên là gì.
Cha con đọc không được mổ.
Anh tên gì?
Lê Văn Tấn.
Lê Văn Tấn bao nhiêu tuổi?
65 tuổi.
65 tuổi. Anh bị được rồi, không cần giấy tờ gì cả. Anh Tấn 65 tuổi, anh ở đâu?
Ở Bình Hưng, Bình Chánh đây.
Vâng, anh làm nghề gì?
Bán vé số, tại vì mới mổ nhà thương mới ra, đang nằm bệnh viện đây.
Vâng, anh ấy bán vé số mới nằm bệnh viện, mổ cái cổ. Và cái chân của anh thì bị như thế nào?
Bị tai nạn chiến tranh hồi nhỏ, bị pháo ở đất ở dưới nổ.
Mà hồi đó anh bao nhiêu tuổi?
Hồi đó 12 tuổi.
12 tuổi, bây giờ là anh bao nhiêu?
65.
Vâng, 12 tuổi thì bị tai nạn do chiến tranh mà cụt mất một cái chân phải. Và bây giờ thì anh ấy mới về trong bệnh viện ra là nhà thờ. Bây giờ đến đây thì bán vé số, chúng ta thấy anh bán vé số anh cứ phải đi bằng một cái nạng, thì chúng tôi đã gửi tặng cho anh cái chiếc xe lắc. Mời anh lên ngồi trên chiếc xe lắc luôn đi. Mời anh ngồi lên, đỡ anh ngồi trên cái xe. Vâng, đỡ anh ngồi lên chiếc xe lắc. Chúng tôi gửi tặng cho anh cái cần câu để anh tự anh đi câu mà kiếm sống qua ngày. Thì có nhiều người thì xe lăn, nhưng mà anh ấy thì anh ấy phải cần cái xe lắc vì anh đi bán vé số dặm đường với cái cây nặng. Rồi anh có vợ con gì chưa?
Dạ, nào giờ không có. Nào giờ, dạ.
Vâng, đây là lá thư mà anh viết đúng không? Rồi, chúng tôi anh ấy viết cái lá thư tại vì anh ấy không có đọc được, không có nói được vì anh mới mổ cuống họng. Nhưng mà tất cả cái gì không cần nói bằng lời, nhưng mà đây là một cái việc làm, một cái nghĩa cử của cộng đoàn lòng thương xót gửi tặng cho anh chiếc xà lắc, để từ ngày hôm nay anh không phải chống một cái nạng với một chiếc chân, nhưng mà có chiếc xe để anh lăn đi và kiếm sống trong cuộc đời còn lại của anh. Anh là người đạo gì?
Người thờ cha mẹ thôi chứ không có đạo nào hết.
Vâng, anh là người cha mẹ có đạo gì hết. Tôi gửi tặng anh cái máy nha. Trong lúc mà lăn xe đi bán, anh nghe máy và anh giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và mỗi người hãy hát lên bài hát để Chúa làm cho những người xa xôi thành láng giềng gần gũi. Chúa làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Trong lòng thương xót của Chúa, chúng ta gần gũi, thương yêu nhau và giúp đỡ nhau. Đó là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Mời anh chị em cầm cái quạt.
Anh biết nhìn xuống